103. Pháp môn bất tận hữu vi, bất trụ vô vi.
Phật dạy này các Bồ Tát Như Lai có pháp, có pháp môn, cái tên là hữu tận vô tận giải thoát. Các ông nên học pháp môn này vô cùng tuyệt diệu nha. Phật dạy này, phàm là Bồ Tát, các ông phải tu học cái pháp môn bất tận hữu vi và bất trụ vô vi. Pháp môn này tôi hy vọng rằng đại chúng cố gắng mà ôn nhớ mà học pháp môn này. Cái tên chung nó gọi là hữu tận vô tận giải thoát, mà nó chia nó ra đó thì là nó có bất tận hữu vi và bất trụ vô vi. Bồ Tát bất tận hữu vi là thế nào? Nghĩa là Bồ Tát không rời tâm đại từ. Chứ tận đây có nghĩa là rời bỏ, bất tận hữu vi có nghĩa là không rời bỏ các cái pháp hữu vi. Nghĩa là Bồ Tát không rời bỏ cái tâm đại từ, không gián đoạn cái lòng đại bi, phát tâm cầu nhất thiết trí sâu sắc, không có cái tâm sao lãng, giáo hóa chúng sanh không nài mỏi mệt. Đối với pháp tứ nhiếp, pháp tứ nhiếp tức là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Đối với pháp tứ nhiếp thường nhớ nghĩ làm theo, hộ trì chánh pháp không tiếc thân mạng. Hộ trì chánh pháp là chẳng hạn như các Phật tử hộ trì chánh pháp bằng cách là bảo hộ chùa chiền, cúng dường phụng sự của Tam Bảo. Nhưng mà cái điều này tôi nói cái điều là các Phật tử để ý nè. Tôi nói đây không phải tôi quảng cáo đâu nha, phải quảng cáo là có ý đồ đó nha, không có, tôi là không có ý đồ. Nhưng mà nói về hộ trì chánh pháp là chỉ có hai cách thôi chứ không có nhiều. Một là cúng dường Tam Bảo bằng cái kiểu là xây dựng chùa chiền Phật tượng, để cho có cái chỗ cho chúng ta ăn ở tu học. Thì nói chung là nó như thế. Nhưng mà nói riêng thì hộ trì có hai cách là xây dựng chùa chiền, tạo cái điều kiện về vật chất. Thì cái này là Phật tử từ Nam chí Bắc, nghĩa là nói chung cả thế giới đều là rất nhớ tin và ủng hộ cái này, không khó lắm. Xây dựng chùa chiền, thậm chí có người mua đất đai, cho nên hồi xưa là có người mà cúng đất cho chùa cả hàng ngàn mẫu. Ở miền Tây có những chùa 500 mẫu đất, ngàn mẫu đất, thành ra chùa thành địa chủ luôn. Thì xây dựng chùa chiền thật là đẹp, thật là sang, thật là trọng, tượng Phật thật là đẹp, thật là trang nghiêm. Thì đó là một cách nha. Còn cách thứ hai nữa là hộ trì cho Tam Bảo, hộ trì chánh pháp á, là giúp đỡ tạo cái điều kiện để cho tăng chúng tu học. Mà cái giúp đỡ điều kiện này thì gọi là truyền năng tục nhiệm, tiếp dẫn hậu lai hoằng dương chánh pháp để báo Phật ân đức, là cái chuyện mà đào tạo cho tăng ni tu học của mình. Thế thì là nói về hộ trì chánh pháp là có hai cái đó. Nhưng mà cái thứ nhất là tạo chùa chiền á ha. Tôi nhắc lại lần nữa nha, tôi không có cái điểm ý xấu là có ý đồ đó nha. Tạo chùa chiền về vật chất á mà, về đất đai, về nhà cửa, về sự nghiệp á mà. Trời Phật ơi, nó là cái nguyên nhân mà có thể thanh toán lẫn nhau, trừng trị vẫn lẫn nhau, và kem tụng lẫn nhau, và thù hằn lẫn nhau, nó đau khổ vô cùng trong những cái chùa. Mà cái điều này là hiện giờ rất là nhiều, là nguyên nhân đau khổ, là nguyên nhân của chết chóc, là nguyên nhân của chuyện thương. Cho nên về cái mặt đó, hộ trì cái đó cũng là tốt, chứ không phải là vô ích. Nhưng mà cái nó quan trọng là hễ hộ trì mà tạo được chùa chiền Phật tượng chuông đồng tượng là đá tốt đẹp rồi đó mà, chùa chiền chắc chắn rồi đó mà, thì phải là cái thứ hai là cái người, là cái công việc mà đào tạo tăng ni cho nó có cái trình độ học thức, bồi dưỡng cải tạo cho cái tâm của những người tu hành tốt á, thì họ mới duy trì cái chùa đó tốt được. Còn bằng không là cái chỗ đó là cái chỗ mà để mà giết chóc, mà kiện tụng, mà sát hại nhau nha. Cho nên tôi rất lo về cái việc này, rất lo về cái việc mà các Phật tử tốt quá đi, xây chùa bao nhiêu chùa các vị đóng góp được hết mà, chùa nào cũng thành tựu hết mà. Tất nhiên là có khi là các vị tu trì cũng hơi cực lòng chút, mượn trước rồi trả sau, Nhưng mà dầu mượn trước cả sau đi nữa là cũng tiền của bá gia bá tánh của Phật tử giúp đỡ mà người ta trả nợ chứ ai. Thế thì là cũng như là Phật tử hộ trì Tam Bảo đó. Ờ, nợ nần dầu có nhiều đi nữa sau là cũng trả được hết rồi. Thế thì cũng Phật tử đúng hết thôi. Nhưng mà về cái mặt đó nó coi chừng là nguyên nhân của đau khổ. Thành ra phần tôi thì tôi muốn nói rằng là làm thế nào mà có cái điều kiện để đào tạo tăng ni có trình độ học Phật, có những gì phát tâm chân chánh để mà thực hiện quyền năng, tức là nối đèn ngồi đuốc sau này để mà hoằng dương chánh pháp, để mà tiếp dẫn hậu lai, để mà báo Phật ân đức. Chứ còn mà nếu mà là lo chùa không mà không có lo ủng hộ đào tạo tăng tài là các vị sẽ đau khổ dài dài thôi, tiền mất tật mang không có được cái gì. Là Phật đâu có tốn nhà, Phật nó rất cần nhà đẹp, Phật không có cần nhà. Phật hồi xưa là ngủ gốc cây một đêm mà không ở quá ba đêm. Ở đây thì là mình có làm vợ đi nữa là mình làm cái đệ tử Phật thôi. Mà làm cái đệ tử Phật là ví dụ như là tụi những em nè, bây giờ là nhà lớn về là tốt, là để cho Phật tử học đi chứ. Chứ ông Phật ông có làm gì cái chỗ như thế này, ông đâu có cần gì đâu. Mình làm cho đệ tử học, mà đệ tử học mà nếu mà không có ông tăng mà là truyền bá chánh pháp để giải thích cho các vị thì là cái chỗ lớn này để làm gì, nó đâu có lợi gì đâu. Nếu sau này hòa thượng ổng qua đời rồi theo Phật rồi, cái là biết đâu đệ tử chuyện rần trong này thì sao. Điều đó là điều có thật từ năm chí lắm chứ mà. Cho nên cái chuyện mà hộ trì chánh pháp này tôi thanh thật mà nói các vị, các vị là quan tâm đến cái vấn đề là đào tạo tăng tài hay là bán cách tiếp cận hơn, là chẳng hạn như bản thân tôi nè, hồi xưa là nhờ có một số Phật tử người ta nuôi dưỡng, người ta cho ăn học đào tạo, mặc dù hồi đó tuổi tôi học là cực khổ vô cùng, ngủ dưới đất không, chứ không phải là ngủ nhờ người học tăng bây giờ đâu, không có đâu, ngủ dưới đất hoàn toàn là đất dạng tàu. Mỗi một ông là tối vô nắm cái đệm ra, cái đệm trần nó kéo cái lột là tại đất ngủ không á. À mà nhờ cái vậy, mặc dù là cực khổ, mặc dù là cái giai đoạn Phật tử chưa có phát tâm người không thế, tụi tôi ăn toàn là rau muống già trộn bằng ngón tay vậy nè. À, làm cái chảo to vậy nè, cái chế dầu vô, cái trộn chế nước tương vô rồi đem xuống mà không đủ mà ăn á. Nhưng mà cũng nhờ có vậy, bây giờ nó có ra một số anh em tụi tôi khác ngự lắm lắm là được, các Phật tử mới có là được nghe dẫn cái này chút nghe. Chứ nếu mà chùa không thì nó bằng xe văn thuốc sắc không mà để tôi kiện chơi chứ làm gì. Nếu mà như người kiện bây giờ nè, kiện không xử hết nổi. Thành ra cái việc mà hoằng dương chánh pháp, hộ trì Phật pháp, các Phật tử nên quan tâm hai mặt, một mặt thì ủng hộ chùa chiền điều đó tốt, nhưng mà một mặt cái chất yếu là làm sao cho tăng ni có người thừa kế. À, các vị nhớ rằng là trước khi mà Bồ Tát, các Bồ Tát ở nước chúng hương mà sắp trở về yêu cầu Phật dạy cho một ít pháp nho nhỏ để về cho nhất hương được nhớ cái phước đức của Như Lai. Thì Đức Phật mới dạy cho các Bồ Tát về cái pháp gọi là hữu tận và vô tận pháp môn. Có nghĩa là cái pháp môn hữu tận vô tận đó có nghĩa là bất tận hữu vi mà bất trụ vô vi. Bất tận hữu vi nghĩa là sao? Nghĩa là mọi việc của trên đời này dầu biết nó duyên sanh duyên nhiễu, dầu biết tất cả dạng pháp từ hữu tình tới vô tình đều là ở trong cái quy luật duyên sanh duyên nhiễu, cho nên nó vô thường. Dạng pháp là vô thường, dạng pháp là khổ, dạng pháp là vô ngã, vạn pháp là bất tịnh. Dù biết nó như vậy nhưng mà là một Bồ Tát không được bỏ một pháp nào. Dù biết nó thường mà vẫn làm mọi việc để phục vụ cho chúng sanh. Dù biết vạn pháp là khổ mà không trốn chạy cái cõi đời như đau khổ này. Dầu biết giảng pháp là vô ngã, cuối cùng là giảng pháp giải không, nhưng mà không bỏ hết một cái việc này nào để làm lợi cho chúng sanh. Dầu biết giảng pháp là bất tịnh, Cái chữ bất tịnh đây nó có nghĩa là nhiều ô trợ, nhiều phiền não, nhiều vô minh, nhiều đau khổ, chứ không phải chữ bất tịnh đây là nó như giấy hay cái kiểu như là tâm hôn, túi tha, phá vậy. Thì mọi người nhớ rằng cái chuyện này nó có đồn là tâm hôn, là túi tha, con nhớ của thường tình mình đó mà. Nói như kinh nghĩa mệt, cái chữ bất tịnh không phải là kinh nghĩa đâu. Ta nói lại là bất tận ở dưới đây nghĩa là bước giảng pháp là nhân sinh như quyển, là vô thường, là khổ, là vô ngã và bất tận. Mà vẫn phải làm tất cả những cái việc vô thường làm theo vô thường, để có những chúng sanh, những cái sự vật hiện tượng trong cái giai đoạn vô thường là như quyển, là vô ngã, là bất tận, cũng vẫn không được bỏ. Nếu bỏ đi với cái có cái tế mà tốt chạy đó mà là không được, là có lỗi với chúng sanh, có lỗi với mình, cho nên không được bỏ bất cứ một việc lành, việc đại lành, từ nhỏ tới lớn đều không được đại bỏ, dù là biết đó là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, là như nguyện. Khổ nó khó là khó chỗ đó, đó là bất tịnh hữu vi nha, không rời bỏ các pháp hữu vi được nha. Mặt khác đó là cái bằng bất trụ vô vi. Biết được Bồ Đề Niết Bàn là cái chỗ an vui, tịch tịnh, thanh tịnh, giải thoát hoàn toàn. Nhưng mà không được để cái tâm mong cầu tụ chấp ở nơi đó. Nó để tâm mong cầu tụ chấp ở nơi đó là dù là các vị có tụ chấp Bồ Đề Niết Bàn đi nữa, các vị cũng là một lòng tham, một ý niệm tham lam. Mà ý niệm tham lam thì là các vị đã mất đi cái tính chất Bồ Đề Niết Bàn vô thượng rồi. Cho nên phải học cho rõ rằng Bồ Đề tự tánh, Niết Bàn tự tánh của mình. Mình hóa giải tất cả những phiền não vô minh thì gọi là từ thuận pháp tánh, gọi là chứng tánh khởi tu, chứ không đam mê cảnh giới Bồ Đề Niết Bàn nào ở ngoài mình cả. Vì vậy cho nên biết các pháp vô minh là tịch tánh, là an lạc, là giải thoát, là Bồ Đề Niết Bàn, mà cái đó là của tự tánh mình. Vì vậy cho nên không được có ý mong cầu, hy vọng, nắm bắt cầm giữ, hoặc là tưởng tượng nó ở một cảnh giới nào, chỗ đó xài đó. Thành ra vấn đề tu hành là nói lại là các Phật tử chỉ có lo một cái việc là thường hay tư duy quan sát cái tâm mình, những cái nào mà nó thuộc về pháp bất thiện, như là tham sân si mạng nghi, như là thân kiến nguyên kiến tà kiến kiến thủ giới tâm thủ, như là phẫn hận thú não tật sang cuốn tiệm hại tiêu vô tàn vô quý biểu tử hôn đồng bất chánh giải đãi phân vật sách niệm và bất chánh tư. Nói chung lại tất cả những cái thuộc về kiến hoặc và phân hoặc, những cái thuộc về vô minh căn bản và phiền não chi mạng thì đều là phải chẳng đứng, đều phải hóa giải, đều phải diệt trừ. Mà diệt trừ hết những cái vọng, hết những cái mê, diệt trừ hết vọng là tất nhiên là cái tâm của mình là mình trở thành trơn. Nhất từ hết cái mê thì cũng chính cái tâm mình nó trở thành không mê, là thành cái tâm giác, chứ không được trụ ở đây cái pháp vô như thâm tịnh nào khác. Cái bài mà ta đang học đây là như vậy đó. Đó là cái then chốt, cái tư thức tu hành không khó khăn gì hết, thành công rất dễ dàng. Mà là đi tới cái chỗ thành công thật sự. Thành ra cái pháp mà gọi là bất tận hữu vi mà bất trụ vô vi đó, mình phải để nhớ cho nó trong cái buổi kết thúc này. Và để kết thúc vấn đề đó thì các vị nhớ một câu thôi, coi như tóm tắt cái câu này của cổ nhân nói là bây giờ tôi đã viết cho công đây rồi đó. Các vị đọc lại đó mà: thật tế lý địa thì bất họ nhất cần, sinh diệt nhân chung bất xả nhất pháp. Nó ăn với cái câu mà bất tận hữu vi mà bất trụ vô vô vi lại. Về cái phương diện vô vi, về phương diện thực tế, về phương diện chân như các vị đừng mong mỏi hy vọng ở nơi một cái gì, dầu cái đó là cái quả vị Bồ Đề Niết Bàn mà hy vọng chúng ta đừng bỏ nó đi. Bởi vì Bồ Đề là tự tánh thanh tịnh của mình, Niết Bàn cũng là tự tánh thanh tịnh của mình thôi. Cho nên trên phương diện thực tế, phương diện chân như các vị đừng mong cầu cái gì hết, cái mà bất họ nhất cần. Còn về mặt bồi dưỡng bất tích trí tuệ của mình thì dựa trên những cái hiện tượng sinh diệt của các pháp hữu vi,
Thành ra con tu bất khả thuyết pháp có nghĩa là dựa trên cái hiện tượng các pháp luân như này, các vị không bỏ bất cứ một cái pháp nào, không bỏ bất cứ một cái việc làm nào, dù là việc làm có nhỏ cho tới việc làm lớn đều làm hết. Như tôi đã nói mà hơn chi liệt đó, hoàng đế tức là Lưu Bị liệt chưa dạy con, dạy cho hậu chúa tức là Lưu Thiện đó, nói này con, vật dĩ niệm tử như bất như mà vật dĩ ác tử như bất như cho con. Cho nên tưởng rằng cái việc làm nhỏ mà con bỏ nha, con không làm nha, không được đâu à. Phải làm từng việc làm nhỏ, bởi vì biển mênh mông là do từng những cái giọt nước của khe ngòi sông lập, thậm chí những cái giọt sương mai, những cái mà là cái mùa sương sáng mà nó lấn xuống nó thành ra cái biển đó. Những hòn núi mà cao là nó từ những cái hòn thỏ nhỏ nó gộp lại mà nó thành ra cái núi cao đó. Cho nên đừng tưởng rằng làm nhỏ mà đừng cho là làm nhỏ mà không làm, đừng cho rằng cái việc ác nhỏ mà làm nha con. Những cái việc ác nhỏ nó tích lũy thành cái việc ác lớn đó. Cho nên là mất tận hữu vi, phải làm hết từ việc thiện nhỏ cho tới lớn. Thế thì trên đường tu tập, con mình bên đây ôn lại vấn đề đó, các vị nhớ hai chữ bất tận hữu vi, nghĩa là không rời bỏ các pháp hữu vi. Bất trụ vô vi là không đam mê chấp mắt ở nơi cái vô vi. Thành nó gom lại trong cái câu là thật tế địa bất khỏi nhất trần sinh diệt môn trung bất cả nhất pháp.